dâng lên cùng Ngài lời biết ơn, lời cảm ơn về mọi điều mà Cha đã ban, về mọi muôn hạnh phúc Chúa ban trong cuộc đời.
Có hình Đức Chúa Trời, song sẵn choi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Cảm ơn Chúa, chúng con sẽ không bao giờ hiểu được điều này, chỉ biết rằng nhờ Chúa mà chúng con được cứu. Và đó là lý do khiến chúng con ca ngợi Ngài không thôi. That's why we praise Him. mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Hallelujah! Hãy ca ngợi chiên con.
Muôn câu ca tôn vinh Giêsu là của Chúa ơi, Đấng giàu lòng và yêu thương cứu thế nhân. Chúng con được Chúa cứu bởi huyết nơi thập giá. Cha chết thay qua yêu chúng con. Chúa ơi ơn
change. vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Chiên như lời phán, không chăn gối em tựa đâu. Là con thánh vua trời ấy, yêu thương đã ban con một ngày. Là Giêsu yêu dấu Giáng sinh làm người cho thế nhân nhận biết con Ngài.
Chúa Giêsu Giáng sinh để trao ban tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta. Tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở nơi máng cỏ nghèo nàn mà được khắc sâu trên thập tự giá để có thể chạm đến và chữa lành những tấm lòng tan vỡ, để đem đến hy vọng và ý nghĩa cho những cuộc đời lạc mất. Tình yêu ấy khiến chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì trên thế gian này đáng quý hơn Chúa Ngài.
Chúa yêu Ngài hơn cả một điều, và có nghĩa gì thế giới kia là chi? Chúa con nguyện yêu cho hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Chúa yêu Ngài hơn cả một điều, và có nghĩa gì thế giới kia là chi? Chúa con nguyện yêu cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu Chúa quá lớn, lớn lao hơn cả thiên đàng, lòng thương xót cứu Chúa khắc sâu hơn biển.
Thiên đàng lòng thương xót cứu Chúa thắm sâu
giây này.
Kính chào Hội Thánh.
Greetings, Church.
Khi quý ông bạn chị em chúng ta cảm nhận được niềm vui thì phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là gì?
You know, when you experience joy, what is your natural response?
Chúng ta cười hay là chúng ta khóc?
Do you laugh or do you cry?
Thông thường chúng ta cười, phải không?
Most often, joy makes us smile, yes?
Hôm nay là ngày vui của Hội Thánh.
Today is a great day for our church.
Yeah, bây giờ chúng ta thử nhìn nhau và nở nụ cười với nhau.
Won't you look at the person next to you? Give them a little smile. Yes.
Thật đẹp biết bao. Những gương mặt chúng ta cười với nhau.
Isn't that beautiful? These bright, shiny faces.
Ai nấy đều rạng rỡ khi chúng ta cười.
Yeah, everyone lights up when you guys smile at them.
Tuy nhiên có những cái niềm vui rất lớn và niềm vui rất là sâu sắc.
Of course, there are joys that are so great and so deep.
Không những chúng ta cười, nhưng mà chúng ta khóc.
But not only does it make us smile, those joys also make us cry.
Chúng ta khóc với những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
Those tears aren't tears of pain, they're tears of happiness.
Với một cái cảm xúc là không thể có một cái lời nào tả nổi.
Because emotions so overwhelming that words cannot fully express them.
Cũng vậy, trong năm 2025 vừa qua.
So looking back at the year 2025,
Hội Thánh TLC chúng ta đã có nhiều niềm vui với nhau.
TLC has so many things to rejoice over. Amen.
Chúng ta chung vui vì Chúa ban cho chúng ta một cái cơ sở rất là khang trang, rộng rãi, vượt qua ngoài mong đợi của chúng ta.
We rejoice because God granted us a new facility, spacious, beautiful, far beyond our expectations.
Chúng ta chung vui vì Hội Thánh bước sang một cái cột mốc 50 năm thành lập rất đầy phước hạnh.
We were able to rejoice because God allowed our church to reach the blessed milestone of 50 years.
Chúng ta chung vui vì lễ Giáng sinh rất đầy ân phước của Chúa.
We rejoice also because our Christmas service full of God's grace.
Trong giữa cơn mưa bão, nhưng mà Chúa đã nhậm lời để ngưng mưa bão để chúng ta có thể dự vào lễ 24.
Yeah, wasn't it crazy that in the middle of the storm on Christmas Eve service, the storm stopped just
rất
for our
đông con cái của Chúa đến tham dự lễ thờ phượng Chúa trong ngày lễ Giáng sinh.
So that many of our children, or many of the church people, can come and gather and worship.
Và hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm hân hỷ tại Hội Thánh đây.
And today is the final Sunday of the year.
Một lần nữa Chúa mời gọi chúng ta bước vào một sự chung vui với nhau.
And once again, God calls us to come and rejoice.
Chung vui với Ngài trong ân điển và dư dật ân điển của Chúa.
Rejoice with Him, with one another, in the abundant grace and love of God.
Để rồi bước sang năm mới 2026.
So that when we step into 2026,
Chúa sẽ mở đường mới cho sự phát triển của Hội Thánh của Chúa.
God will send us to carry out great joy from heaven to our people.
Chúa sẽ sai rất là nhiều con cái Chúa đi khắp mọi nơi để đem niềm vui này đến cho nhiều người đồng hương.
So that 2026, God will send us out with the same joy to all people around the world and to those who are weary and sorrowful.
Đem tin mừng đến khắp cho thế gian đang u buồn.
This great joy, it's a great news to all people.
Có những lý do mà chúng ta cùng chung vui với nhau.
There are many reasons for us to rejoice.
Từ thánh Luca 15 là một cái chương rất quen thuộc trong Kinh Thánh.
You know, Luke 15 is a very common story that we know in the Bible.
Nhưng mà cái chương này không chỉ nói về những cái tội lỗi và sự kêu gọi có tội nhân ăn năn.
Luke 15 is not just about sin or a call for sinners to repentance.
Luca thứ 15 nói lên sự mặc khải về niềm vui lớn của Đức Chúa Trời.
Luke 15 talks about God's great joy.
Bày tỏ về lý do chúng ta chung vui với Hội Thánh của Chúa và với nhau.
Yeah, so Luke 15 is about God's it's more than just about sinners, it's about God's great joy and the reason for rejoicing together.
Bởi vì Chúa là đấng từ trời đến để tìm và cứu người có tội.
Because God is the one who comes to seek and save the lost.
Và mời gọi tất cả chúng ta cùng chung vui với Ngài.
And He invites everyone to come to rejoice with Him.
Trong ba câu chuyện ngụ ngôn mà Đức Chúa Giêsu đã kể.
In these three parables that Jesus shared.
Có nhiều lần Chúa đã mời gọi, hãy chung vui với tôi, hãy chung vui với tôi.
Notice how Jesus repeatedly invites the people to rejoice with me. Let us celebrate.
Chúng ta hãy ăn mừng với nhau.
Let us come together. Let us celebrate.
Một sự liên tiếp nhấn mạnh liên tục như vậy.
These repeated emphasis three or four times.
Cho thấy là sự chung vui, sự vui mừng đó là trọng tâm của phúc âm.
This repetition tells us on joy shows us that joy is the central to the gospel message.
Và đó là sứ điệp ngày hôm nay chúng ta cùng chung vui với nhau.
And that's what I want you guys to meditate on today as I share with you this word.
Lý do thứ nhất mà chúng ta chung vui bởi vì chiên lạc đã tìm thấy.
First reason why we should all rejoice together is because the lost sheep is found.
Thưa Hội Thánh, một con chiên lạc.
Church, one lost sheep.
Giữa bầy 100 con chiên.
Among a flock of 100.
Nó lạc bởi vì không ai nhìn thấy nó.
It's lost because no one noticed.
Nó lại lạc bởi vì chỉ khi gọi mới phát hiện ra nó.
Lost only discovered when the shepherd called and counted.
Con chiên lạc nó không thể tự trở về nhà.
This lost sheep cannot come home by its own.
Nó không thể tự bảo vệ nó được.
It cannot defend itself.
Nó không có hy vọng sống.
It has no hope for survival.
Nếu người chăn không quay lại tìm nó.
Unless the shepherd turns back and finds it.
Tạ ơn Chúa.
But thanks be to God.
Người chăn đã quay lại.
The shepherd turned back.
Không chần chờ.
Without hesitation.
Không bỏ cuộc dù vất vả.
And without giving up, no matter how hard it was.
Ông đã tìm.
He searched.
Lặn lội rừng sâu núi thẳm.
Crossing mountains and deep forests.
Tìm và gặp được.
He searched until he found his lost sheep.
Ông không la mắng nó.
He did not scold the sheep.
Không trừng phạt nó.
He did not punish the sheep.
Ông vác nó trên vai.
He actually carried the sheep on his shoulder.
Đem nó về chùa một cách an toàn.
And brought it back safely to his fold.
Rồi ông nói với xóm giềng.
And he cried out to the crowd.
Hãy chung vui với tôi.
Rejoice with me.
Vì chiên đã tìm thấy.
Because the lost sheep has been found.
Nó đã được vào nơi an toàn.
And is now safe.
Đây không phải là một câu chuyện của con chiên ăn năn như thế nào.
This is not a story about how the sheep repented.
Không phải là con chiên khóc lóc đau khổ như thế nào.
Or how much it cried or suffered.
Đây là một câu chuyện người chăn vui mừng biết bao.
This is a picture of Jesus Christ, the one who had great joy.
Khi tìm ra con chiên.
Who found his lost sheep.
Đó là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu.
That's the picture of our Lord.
Đấng từ trời để tìm xuống địa cầu này.
The one who came from heaven to find us.
Ngài đi tìm của chúng ta.
He wants to look for us.
Khi chúng ta đang lạc lòi.
Even before we even knew we were lost.
Chúng ta tưởng chết nhưng mà được sống.
Even when we are dead in our trespasses.
Ngài vác chúng ta trên vai.
He carries us on his shoulder.
Ngài đem chúng ta về hội thánh của Ngài.
He brings us home to the church.
Và Ngài nói với cả thiên đàng là hãy chung vui với Ngài.
And he declares to all of heaven, rejoice with me.
Vì vậy chúng ta hãy cùng đồng cái tấm lòng của Chúa.
Therefore, let us go and seek God's lost children.
Đi tìm những con chiên đang lạc.
Let's go find them wherever
hãy
they are.
Hãy chung vui với những người mới trở lại hội thánh.
And rejoice together with those who are returning back to the church.
Hãy chung vui với những người vừa đặt niềm tin nơi Chúa.
Let's rejoice with those who are newly placed their faith in their Jesus Christ.
Nhất là trong những kỳ truyền giảng vừa qua.
In all these past services we've had.
Lý do thứ hai mà chúng ta có thể chung vui với nhau.
But the second reason that we all should rejoice.
Chung vui vì đồng tiền đã tìm lại được.
Because the lost coin is found.
Kính thưa Thánh, một đồng bạc.
Dear church, one silver coin.
Nằm trong một cái sâu chuỗi có 10 đồng bạc.
Among a necklace of 10 coins.
Nó bị mất.
Lost.
Nó rơi vào một nơi nào đó.
Fallen somewhere unknown.
Không ai thấy.
Scripture does not explain
và
where it is.
Và nó không thấy ai.
We don't know where it is.
Kinh Thánh không nói lý do tại sao nó bị mất.
We don't know the reason why it got lost.
Không nói cái giá trị của nó là bao nhiêu.
And we don't know how much it was worth.
Có thể đó là một đồng tiền của một ngày lao động vất vả.
Maybe it was just a day's hard-earned wage.
Nhưng có thể đó là một cái phần trong một cái sâu chuỗi của một cái vật hồi môn của một người nữ.
But maybe it's worth as much as part of a dowry.
Có một cái giá trị cao về mặt tinh thần.
Maybe it holds deep sentimental family values.
Đó là một vật kỷ niệm gia truyền.
Maybe it belonged in its inheritance.
Không biết giá trị nó như thế nào.
We do not know the worth of this coin.
Nhưng khi đồng tiền bị mất thì nó bất lực.
But once the lost coin was lost, the coin is helpless.
Nó không còn lên tiếng được nữa.
The coin cannot cry out.
Không ai nghe tiếng nó nữa.
It cannot return on its own.
Nó không thể tự bò để trở về cái chuỗi của nó.
No one's listening. No one can hear it.
Nó nằm yên tại nơi đó.
It lies silently in dust and darkness.
Bụi bặm, tăm tối.
Right, by itself, alone.
Có thể thời gian dài, thời gian ngắn.
Perhaps for a short time, perhaps for a long time.
Nhưng rồi người chủ phát hiện ra.
But the owner noticed the loss.
Và quyết định không bỏ cuộc khi đi tìm nó.
And he refuses to give up.
Bằng cách thắp sáng ngọn đèn.
So he lights a lamp.
Quét dọn từng góc nhà.
He sweeps every corner of the house.
Để tìm cho kỳ nó.
Until it is found.
Đồng bạc lúc đó không biết gì cả.
The coin knows nothing of this effort.
Nhưng người chủ rất là bồn chồn.
But the woman searched anxiously and persistently for it.
Rất là kiên trì trong việc tìm kiếm.
Because the greatest value is not the coin itself.
Bởi vì giá trị lớn nhất không phải là vật chất.
But the value is not in the coin.
Nhưng đó là niềm vui của khi được tìm lại nó.
But the value is the joy of finding it again.
Khi đưa nó trở về vị trí riêng của nó.
When it returns back to where it belongs.
Khi tìm thấy nó.
And when she finds it.
Lúc đó có thể trời còn đang tối.
It's probably still nighttime.
Hay bắt đầu rạng sáng.
And it became light.
Người này đã gọi bạn bè láng giềng.
And so she called all her friends.
Hãy chung vui với tôi.
Rejoice with me.
Tại đây chúng ta thấy một hình ảnh.
And this is the picture.
Của Đức Thánh Linh.
Of the Holy Spirit.
Ngài đã thắp sáng ánh sáng chân lý.
He lights the living word.
Ánh sáng của sự cứu rỗi.
Illuminating dark places.
Soi vào nơi tối tăm.
Going towards those who are lost.
Ngài dùng quyền năng của Ngài để thanh tẩy.
He uses his power to find lost souls.
Thanh tẩy tội lỗi, dọn những cái dơ bẩn ở trong tâm lòng.
To cleanse all the darkness in a person.
Ngài đã tìm kiếm từng đồng bạc.
And he went and he looked for
từng
everything.
Con người của chúng ta.
Deep into our hearts.
Trong đó có những người ở rất gần ở trong hội thánh của Chúa.
For a lot of us, there's a lot of people close in the church community.
Chúng ta đã lạc mất ở trong tấm lòng với Chúa.
A lot of us in the church have grown distant from God.
Họ có thể ở ngay những cái cộng đồng đồng hương của chúng ta gần đây.
They could be right here among us in the city.
Trong những cái khu phố của những người Việt tha hương.
It could be here in our Orange County.
Chỉ có Ngài biết.
Only God knows.
Chỉ có Ngài tìm ra chúng ta.
And only He can find them.
Ngài đưa về các hội thánh.
And bring them back to the churches.
Ngài gắn họ vào trong những vai trò ở trong ân tứ để chăm sóc.
Where they can be cared for.
Giúp họ hồi phục lại.
Restored.
Khi tìm được chúng ta, niềm vui của Chúa tràn đầy.
And when he found them, his joy is overwhelming.
Nhưng đó không phải là niềm vui của trần gian.
And this joy is not a temporary joy of the world.
Không phải chóng qua.
It's not just here.
Đó là niềm vui của thiên đàng.
It is the heavenly joy, lasting.
Không giá trị bền vững lâu dài.
It is lasting and enduring.
Hội thánh TLC chúng ta có niềm vui đó chăng?
Is TLC church experiencing this joy?
Chúng ta có biết chúng ta cùng vui với nhau chăng?
Do we understand this joy together?
Không, các thiên sứ cũng cùng vui chúng ta.
The angels in heaven rejoice.
Những cực tiền bối của chúng ta ở trên trời cũng nhìn thấy và cùng vui với chúng ta.
And even our spiritual ancestors now in heaven rejoice as they see us.
Niềm vui đó nhân đôi, nhân ba.
This joy multiplies when lost souls.
Khi những linh hồn lạc mất đã tìm thấy và dẫn về nhà của Chúa.
They multiply when lost souls are led back by the Holy Spirit back to the Father's house.
Và hội thánh đã tiếp đó.
Welcome back by the church.
Chăm sóc một cách chu toàn.
With celebration and faithful care.
Lý do thứ ba của niềm vui.
Third reason why we should rejoice.
Chung vui vì những người con đã thấu hiểu và chịu trở về.
Because the son understands and returns.
Thưa hội thánh, tìm một con chiên lạc và đồng bạc mất do vô tình đã khó rồi.
You know, church, finding a lost sheep is hard and finding a lost coin is very difficult.
Nhưng tìm một người cố tình bỏ trốn thì rất là khó hơn.
But finding a person who deliberately runs away is even harder.
Trốn tránh cha mẹ.
Someone who rejects responsibility.
Trốn tránh mọi người.
Someone who runs from the love of the Father.
Chạy xa khỏi tình yêu của Chúa.
Someone who's willing to be difficult.
Khó tìm lắm.
It's very difficult to find this person.
Chúng ta có cảm nhận điều đó không?
Do you realize that it is hard to find them, right? If they run.
Như vậy, khi có một vài người trở về hội thánh của Chúa, chúng ta hãy chung vui.
That's why we should rejoice when we see friends return.
Khi ở trong hội thánh có nhiều người tỉnh thức, chúng ta hãy chung vui với nhau.
And even when rejoice when those who stayed.
Có hai người con.
There are two sons.
Người thứ nhất đã tự đánh mất niềm vui.
The younger son committed serious wrongdoing.
Anh đã phạm một sai lầm rất là nghiêm trọng.
He did something terribly wrong.
Đòi chia gia tài khi cha còn sống.
Before his father died, he asked for his father's inheritance.
Coi như là cha đã chết, trong khi mình còn sống.
He basically said, I wish you were dead to me.
Bỏ trốn đi xa.
And what did he do? He ran away somewhere far.
Không lo làm ăn.
He didn't care about his life.
Nhưng phung phí ăn chơi bài bạc.
He wasted the money on reckless living, pleasure and gambling.
Anh rơi vào trong sự đái của xã hội.
And he found himself in the lowest point of life in society.
Lúc đó anh mới nhớ đến cha, nhớ đến nhà cha.
And only then did he remember the house of his father and his father's house.
Anh quyết định trở về.
And he decided to return.
Một quyết định rất là sáng suốt phải không?
But his heart was it was a good idea.
Sớm hơn thì tốt.
It would have been better if he came home earlier.
Nhưng muộn nhưng vẫn còn hy vọng.
It's still late, but it's still okay.
Nhưng khi anh trở về đó, lòng anh vẫn còn nặng nề.
But even as he is returning home, his heart was still heavy.
Vẫn còn tranh đấu.
Full of inner struggle.
Bởi vì anh suy nghĩ đến vấn đề sinh tồn của mình hơn là thật sự lòng ăn năn.
Because he chose survival more than true repentance.
Anh nghĩ rằng về nhà cha sẽ có oán năng hơn là vì lỗi của mình mà trở về xin lỗi.
And he thought to himself, it's better to just come home.
Thế nhưng người cha không đợi chờ người con phải xin lỗi mình.
But yet, we know the story that when he came home, the father did not wait for the apology.
Từ xa ông đã chạy ra khỏi nhà.
And he ran out and embraced his son from afar.
Ôm con vào lòng.
He held him.
Hôn con.
He restored his. He kissed him.
Ông dẫn con vào nhà.
Restored his status, brought him home.
Sai gia nhân để phục hồi con của mình trở lại.
Called all his slaves to prepare.
Mở tiệc ăn mừng.
And do a celebration for this lost son.
Đó không phải vì người con xứng đáng để nhận bữa tiệc đó.
Not because the son deserved it.
Nhưng lòng của người cha tràn đầy hạnh phúc để làm một bữa tiệc như
but
vậy.
But because the father's heart was overflowed with joy.
Tưởng con đã chết mà nay còn sống.
Believing that the son was dead but is now alive.
Nó đã chịu ra khỏi chỗ nó đang trốn.
The son was willing to leave the place where he was running from.
Thật vậy, niềm vui của Đức Chúa Cha đối với chúng ta cũng giống như vậy.
And in the same way, that's how God's love feels towards you.
Ngài đã vui mừng trước khi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình.
He has loved you and he has rejoiced even before you repented and came.
Ân điển của Chúa mở rộng đến khi chúng ta phục hồi được trọn vẹn.
His grace leads us unto full restoration.
Tình yêu và lòng thương xót bày tỏ chúng ta một niềm vui lớn hơn nữa.
His love and his mercy expressed through great joy moves us.
Từ việc chúng ta ăn năn với có sự tính toán cho đến khi chúng ta ăn năn với thật lòng.
Moves us from superficial repentance to genuine repentance.
Từ việc chúng ta nói mơ miệng xin lỗi Chúa cho đến thật lòng chúng ta lấy lòng xin lỗi Ngài.
You see, because his love and mercy expressed through the great joy moves us from outward submission to inward surrender.
Từ việc nghĩ đến sinh tồn cuộc sống của mình cho đến việc thật sự kính sợ Chúa.
His love and mercy expressed through this joy moves us from self-centered survival to true filial devotion.
Người con cả là một người cũng đã mất trong tình yêu thương.
The son was a son that was lost in love.
Anh là một người từ chối việc chung vui.
The older son, second son, was a son that refused to rejoice.
Bởi vì anh có một cuộc sống khá là chuẩn mực.
Because he was a son that lived responsibly, he did what was right.
Sống rất là chịu đựng.
He obeyed.
Sống vâng lời.
He stayed close.
Và sống bên cạnh cha mẹ.
He was next to his parents the whole time.
Làm việc vất vả từ ở ngoài đồng cho đến trong nhà.
He worked diligently in the fields and in the house.
Nhưng trong lòng anh thiếu niềm vui thật sự.
Yet he lacked true joy.
Anh sống như một người làm công.
He lived like a hired servant.
Sống vì trách nhiệm.
Driven by duty.
Sống vì bổn phận mà thôi.
Obligation and responsibility.
Anh sống thiếu tình yêu.
And although he was the oldest son,
thiếu lòng khoan nhân.
He did not have genuine love.
Anh sống trong cô đơn.
So as a result, his heart was bitter.
Anh mãi so đo tính toán.
He was jealous and resentful.
Và cay đắng lâu ngày.
And he was full of pain and bitterness.
Cay đắng với ai?
Who was he bitter and jealous about?
Với đứa em của mình.
Towards his younger brother.
Với những người làm công.
Towards the servants.
Với cha của mình.
Even towards his parents.
Do vậy người cha vẫn thấu hiểu con.
But notice the father did not punish him for feeling
không
like
trách
this.
Mắng anh.
Didn't yell at him for thinking like this.
Ông gia thêm sự kiên trì và sự thương xót lớn hơn nữa.
Rather the father responded with greater patience and mercy.
Ông bước ra và dịu dàng nói.
He gently came out to the older son.
Con ơi.
And said,
tất cả của cha là của con.
All that I have is already yours, my son.
Chúng ta hãy chung vui với nhau.
Let's rejoice.
Vì con em con đã chết mà nay sống lại.
But your brother was dead and is alive again.
Thực sự trong hội thánh của chúng ta cũng có giống người, những người giống như vậy.
In today's church, in our church, we have brothers like this.
Có đức tin đúng.
We have the right doctrines.
Luôn phục vụ xuất sáng.
Full of zealousness as we serve the Lord.
Nhưng cảm thấy cô độc.
But your joy is lacking.
Sống thiếu niềm vui.
Leading, you don't have joy in the midst of your service.
Không thích chung vui.
You don't like to celebrate and rejoice together.
Bởi trong lòng có một sự ganh tị với anh em mình.
Because there is some sort of jealousy and envy in your heart.
Bản thân cảm thấy cô đơn.
You feel lonely.
Chúng ta chưa thấu hiểu được tấm lòng của Chúa.
Because you misunderstand God's heart.
Hãy chung vui với Ngài.
God says rejoice.
Ngài mời gọi chúng ta.
The Father invites us to recognize this.
Đức Chúa Cha đã nói rằng sản nghiệp đời đời mà Ngài sáng tạo nên dành cho chúng ta.
He says my eternal inheritance he has prepared for us.
Đó là những người đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu.
It belongs to those who love him and knows him.
Đó là một người được sinh lại trong Đức Thánh Linh.
Those who have been born again in Christ.
Cũng vậy, chúng ta hãy bước vào bữa tiệc yêu thương, bữa tiệc vui mừng của Chúa.
So let's enter the feast of grace together with God.
Khi một người lạc được trở về.
With those who return.
Khi một người mới được thêm vào hội thánh.
With those newly added to the church.
Khi một người tỉnh ngộ.
Those who have come back.
Niềm vui đó một cách trọn vẹn ở trong Chúa.
This joy complete in the Lord.
Thiên đàng sẽ chung vui với chúng ta.
And when this joy is complete, the church may rejoice together with heaven.
Ở trong Philip đoạn 4 câu 4 có chép như thế này.
In Philippians 4:4 it says this.
Anh chị em hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn.
Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice.
Tôi xin nói lại, hãy vui mừng lên.
I want to say it again, rejoice.
Câu kinh thánh này.
This verse reveals.
Cũng như trong Luca đoạn 15.
Just like in Luke 15.
Để bày tỏ một cái sự bản chất của cái sự chung vui.
The nature and purpose of rejoicing together.
Mục tiêu của sự chung vui đó.
The purpose of rejoicing together.
Bản chất của sự chung vui đó là gì?
What is the purpose and nature of rejoicing?
Để gắn chúng ta với thiên đàng.
The true joy is the very nature of the kingdom of God.
Sự vui mừng thật sự.
True rejoicing.
Đó là bản chất của nước trời.
The true joy is the very nature of God's kingdom.
Hội thánh Chúa cùng chung vui với nhau.
Rejoicing together with the church.
Đó là dấu hiệu của tấm lòng thấu hiểu được ý muốn của Chúa.
It's a sign of a heart drawing near to God.
Chúa đang muốn chúng ta vui mừng.
God wants us to rejoice.
Sự vui mừng thực sự đó.
This true rejoicing.
Khởi sự từ niềm vui của chính Chúa.
Comes from God's joy.
Không phải là thành tích của chúng ta.
Not from human achievements or merits.
Không phải công đức của chúng ta.
This not from our own abilities.
Niềm vui đó thật sự sẽ tìm thấy rất là nhiều trong những trường hợp như thế nào.
This joy is revealed in a couple ways.
Đó là những người lạc được tìm trở lại.
This joy is revealed when the lost are found.
Những người mất được sự phục hồi.
When the broken are restored.
Những người trốn tránh chịu ra mặt.
When the runaway returns home.
Những người có lòng cay đắng sẽ được niềm vui.
When the bitter-hearted regains joy.
Những người tưởng chết mà được sống lại.
When the dead are made alive again.
Chung vui không có sự so đo và tính toán.
Rejoicing is not based on comparison.
Không đo đếm ai hơn ai.
It does not measure who is better or more deserving.
Không tự cho mình xứng đáng hơn người khác.
Right? It does not measure who is better than the other person.
Như vậy, bản chất của sự chung vui đó là gì?
The essence, what is the nature of rejoicing?
Có phải chăng đó là sự thỏa lòng trong ân điển của Chúa ban cho chúng ta?
Its essence is contentment in God's grace.
Có sự phải sự đó là tiếp nhận lẫn nhau dù chúng ta có sự bất toàn.
Being able to accept one another in our brokenness.
Đó là một sự nhờ cậy Chúa để chúng ta dần dần được hồi phục trong Ngài.
Trusting God to gradually restore us.
Trở nên trọn vẹn ở trong Đấng Christ.
Until we become more and more like Christ.
Mục tiêu cuối cùng mà chúng ta xét đến đó là mục tiêu của sự chung vui đó là gì?
The last purpose of rejoicing, what is it?
Có ba cái hướng đi của sự mục tiêu đó.
There's three things.
Cái điều thứ nhất đó là khải thị, tức là mặc khải về nước Đức Trời có ở trên đất này.
The purpose of rejoicing is to reveal the kingdom of heaven on earth.
Có nghĩa là ngay trên đất này có nước Đức Trời đang hiện diện với chúng ta.
The reality is the kingdom of heaven is now the kingdom of heaven is here on earth.
Trong nước trời không chỉ có sự công bình thánh khiết toàn hảo mà thôi.
The kingdom of heaven is not only righteousness, holiness and perfection.
Nhưng trong đó có bao hàm cái niềm vui của sự cứu rỗi.
It is also redemptive joy through forgiveness.
Khi hội thánh đã vui mừng vì một người ăn năn.
When the church rejoices over one repentant person.
Dù cái sự ăn năn đó chưa có trọn vẹn.
But even if that repentance is not perfect.
Nhưng nước của Đức Chúa Trời hiện diện ở giữa chúng ta.
The kingdom of heaven is present among us.
Nước ấy ở trong hội thánh của chúng ta.
It is already here.
Dù chưa có thể hoàn toàn.
Though not yet fully revealed.
Nhưng có một hy vọng.
But there is a hope.
Bởi vì khi nào được trọn vẹn, khi Chúa tái lâm thì mới trọn vẹn được.
Because Christ will return and it will be complete.
Vậy khi hội thánh của Chúa chúng ta có niềm vui một cách lâu bền.
So when the church sustains genuine joy,
thì những người chưa biết Chúa họ nhận biết được rằng có Chúa đang ngự ở trong hội thánh của Chúa.
Those who do not yet know God will recognize His presence.
Khi Chúa đến thăm viếng họ,
when God seeks them,
khi Chúa đụng chạm tấm lòng của họ,
He touches their hearts,
và trao cho cơ hội, thì họ sẽ bước vào trong nhà của Chúa.
And offers them the opportunity to enter the Father's house.
Và họ sẽ hưởng lấy những ân phước.
And they shall share in this joy.
Một mục tiêu thứ hai đó là gì? Đó là một sự chữa lành của những tấm lòng chai sạn.
And what is the second purpose of rejoicing?
Khi chúng ta chung vui với nhau,
it is the healing of hardened hearts.
Thì giải phóng chúng ta khỏi sự cay đắng.
Rejoicing together frees us
khỏi tấm lòng cứng cỏi.
It heals us insecurity and shame.
Chữa khỏi chúng ta lòng tự ti mặc cảm.
It heals our insecurity and our shame.
Giúp chúng ta trở lại cái vị trí địa vị làm con.
It restores our identity as children.
Chứ chúng ta không phải là người làm mướn.
Not just servants.
Chúng ta trở về để nhận thức rằng chúng ta có một cái thiên chức.
Rejoicing with God helps us recognize.
Yeah, đó là con của Đức Chúa Trời, là thiên tử, là thiên nương.
Recognize that we have a divine calling, not just an occupational role.
Chứ không phải chỉ là một người công chức hay một giáo chức.
We're not here just to do a job.
Khi niềm vui thật sự trở lại,
when the true joy returns,
chúng ta sẽ cảm thông với mọi người hơn.
We become more compassionate.
Lòng chúng ta sẽ mở ra hơn.
More open-hearted.
Chúng ta sẽ chung vui với Chúa nhiều hơn.
More ready to welcome God.
Luôn luôn chung vui ở trong các nhóm nhỏ.
And rejoice with Him continuously.
Chung vui với cả hội thánh của Chúa.
Rejoice with the church.
Và mục tiêu thứ ba đó là xây dựng hội thánh của Chúa.
And thirdly, what is the purpose of rejoicing? It
là
is
một nơi được phục hồi.
The church is to bring healing and restoration.
Hội thánh của Chúa không chỉ là nơi giữ luật lệ.
Church is not a place merely to keep rules.
Luật lệ là thánh.
Rules are good and they're holy.
Điều là tốt lành.
But they must be the law of the Spirit.
Nhưng cần phải luật của Thánh Linh của Chúa.
But you need more than just rules.
Luật của ân điển và đức tin.
The law of faith and grace.
Lòng của sự thương xót. Luật của thương xót và tha thứ.
The law of faith and forgiveness established through the blood of Christ.
Được thiết lập trong huyết của Chúa.
Right. Yes.
Hội thánh của Chúa cùng chung vui với nhau.
The church is Christ's body rejoicing together.
Vì đó là thân thể của Chúa.
Because we belong to one.
Vì đó là nhà của Cha.
This is the house of our Father.
Vì đó là đền của Đức Thánh Linh Chúa.
This is the temple of the Holy Spirit.
Để kêu gọi những người lạc quay trở về.
And He's inviting the lost to return.
Những người tuyệt vọng được hy vọng.
Inviting the hopeless to find hope.
Những người ngã được đứng dậy.
Inviting the fallen to be lifted up.
Người trở về được chăm sóc.
Inviting the returning to be cared for.
Nếu hội thánh không mở rộng lòng khoan nhân từ Chúa,
you see, if the church does not open its heart with mercy,
người mắc lỗi sẽ không dám trở về.
Those who are lost will not return.
Hoặc là trở về nhưng mà không ở lâu.
And even if they come back, they may not remain.
Vì vậy, chúng ta hãy cùng chung vui với Chúa.
Therefore, let us rejoice with the Lord and rejoice with the church.
Đó là một sứ mạng của phúc âm.
It is essential that we practice rejoicing.
Đó là điều cốt yếu của hội thánh của Chúa.
It is the mark of the mature and living Christian faith.
Đó là một cái đức tin năng động mà chúng ta cần có.
We ought to choose joy.
Như vậy chúng ta cần có một điều gì khi giữ để giữ được sự chung vui lâu dài?
So how do we preserve this joy?
Chúng ta phải giữ một cái tinh thần là khiêm nhường.
Walk together in humility.
Không phải vài cá nhân khiêm nhường.
Willing to serve and to share.
Nhưng tập thể khiêm nhường.
All of us.
Hội thánh khiêm nhường.
Church walking humility.
Trong những việc lớn và trong những việc nhỏ.
Young, big and small, show humility.
Chúng ta cần bỏ những cái sự so sánh với lòng ghen tị.
To preserve this joy, we must abandon comparison and jealousy.
So sánh là điều có thể có ở trong hội thánh.
Comparison is normal in the body of church.
Nhưng so sánh nhưng đừng ghen tị.
But don't be jealous.
Vì ghen tị sẽ dẫn đến một cái điều là hiểu lầm nhau.
Because jealousy will create only wounds that divides the body.
Ngăn trở công việc hội thánh của Chúa.
Causing us to be
ghen ghét nhau sẽ gây chia rẽ hội thánh Chúa.
Dividing this church, dividing its people.
Mỗi người chúng ta cần mở một tấm lòng khoan nhân.
Each of us needs to open our hearts.
Khi một người quay trở về ăn năn.
To find when a person returns back to God.
Dù đó là chưa trọn hảo.
Even if they don't return perfectly.
Hãy tiếp nhận họ.
Receive them.
Luca đoạn 15 ở trong phần cuối cùng để dành một câu hỏi mở.
Luke 15 ends with an open question.
Chưa có câu trả lời.
And the son never responded.
Bởi câu trả lời đó dành cho chúng ta ngày hôm nay.
Because the response is given to you to respond.
Đó là một lời mời của Chúa Giêsu đã dành cho tất cả chúng ta ngày hôm nay.
It is a rhetorical question given to you to think about.
Đó là bạn sẵn sàng để bước vào bữa tiệc của Chúa chưa?
And the question that Jesus Christ lays down is this: Are you ready to enter the feast?
Hay là chúng ta còn đang đứng ở bên ngoài không muốn chung vui với Chúa?
Or will you stand outside the joy of God?
Không chung vui với hội thánh của Chúa?
Outside the joy of the church.
Phúc âm không chỉ kêu gọi chúng ta ăn năn.
The gospel not only calls people to repentance.
Không chỉ kêu gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau.
It doesn't just call people to practice forgiveness.
Nhưng kêu gọi chúng ta hãy vui mừng với Chúa.
But it calls us to enter into the joy of God.
Hãy vui mừng với nhau.
To share in that joy.
Và niềm vui đó hãy chia sẻ cho nhiều người.
To share that joy with many people.
Trong gia đình của
mình. To our families.
Trong gia người thân của mình.
To our relatives.
Và bạn hữu xa gần.
Friends and neighbors.
Cầu xin Chúa.
May God grant you.
Ban cho hội thánh chúng ta.
And our church.
Thêm nhiều niềm vui như vậy.
Many more moments of rejoicing like
this. Và luôn giữ một cái tinh thần vui mừng như Chúa muốn.
And always to keep us in the spirit of joy.
Sự vui mừng đó không kết thúc trong ngày cuối năm chúng ta hôm nay.
And this joy that we begin to celebrate at the end of this year.
Nhưng là khởi đầu mới cho một năm mới sắp đến.
May we enter next year with a desire and a hope to rejoice in the Lord.
Chung vui là một sự khởi đầu trong nước Đức Chúa Trời.
Rejoicing is the thing of the kingdom of heaven.
Chúng ta cầu nguyện trên Chúa cho chúng ta điều đó luôn luôn.
Let us pray. Seek for that heart.
Chúng ta sẽ nghe một bài ngợi khen Chúa.